Chúa cùng anh chị em
và cùng cha.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marco.
Lạy Chúa, vinh danh Chúa.
Marco chương 9 câu 30 đến hết câu 37. Một hôm Đức Giêsu và các môn đệ đi băng qua miền Galilê, nhưng Đức Giêsu không muốn cho ai biết, vì người đang dạy các môn đệ rằng con người sẽ bị nộp vào tay người đời, họ sẽ giết chết người, và ba ngày sau khi bị giết chết người sẽ sống lại. Nhưng các ông không hiểu lời đó, và các ông sợ không dám hỏi lại người. Sau đó Đức Giêsu và các môn đệ đến thành Capernaum. Khi về tới nhà, Đức Giêsu hỏi các ông: dọc đường anh em bàn tán về chuyện gì vậy? Các ông làm thinh, vì đi đường các ông bàn cãi với nhau xem ai là người lớn hơn cả. Rồi Đức Giêsu ngồi xuống, gọi nhóm 12 lại và nói: ai muốn làm người đứng đầu thì phải làm người rốt hết và làm người phục vụ mọi người. Kế đó, người đem một em nhỏ đặt giữa các ông, rồi ôm lấy nó và nói: ai tiếp đón một em nhỏ như em này vì danh Thầy là tiếp đón chính Thầy, và ai tiếp đón Thầy thì không phải là tiếp đón Thầy, nhưng là tiếp đón Đấng đã sai Thầy. Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa Kitô, lạy Thánh Chúa.
Đã mang kiếp người, ta chỉ cũng muốn được vinh hiển, nhưng không có con đường nào đưa chúng ta đến vinh quang để người ta kính phục mình, ngoại trừ con đường đau khổ vì phục vụ tin mừng. Cho nên cả đến con Thiên Chúa khi làm người cũng phải đi con đường này. Ngài nói với các môn đệ trên đường Emmaus như vậy. Đức Kitô chẳng phải đau khổ như thế đã rồi mới đi vào vinh quang của Ngài sao? Luca 24:26. Nhưng không phải hết mọi đau khổ, chiếc tủi nhục là tất yếu đạt được vinh quang đâu. 12 môn đệ của Đức Giêsu, anh Giuđa chết đau khổ nhất, nhục nhất, nhưng mà là cái nhục muôn đời. Đâu có phải là anh ta chết đau khổ, chết nhục là đi vào vinh quang, bởi vì anh chết nhục chỉ vì tiền, ham 30 đồng thôi. Đến cuối cùng anh buồn chán, không đủ lòng trông cậy vào Thầy, tự ý thắt cổ, rớt xuống lòi bụng để chết, lòi ruột bụng ra mà chết. Luca công vụ chương 1 câu 18 ghi lại như vậy. Bởi thế ai muốn có địa vị cao cả để lãnh đạo người khác thì Đức Giêsu dạy mà tin mừng chúng ta mới đọc, Marco chương 9 câu 35: ai muốn làm thủ lãnh thì phải trở thành người rút hết, và ai muốn phục vụ mọi người thì phải đi con đường Đức Giêsu đã đi. Con đường đó Ngài nói chúng ta mới nghe ở Marco 9:31a: con người sẽ bị nộp vào tay người đời, họ sẽ giết chết Ngài. Tức là Đức Giêsu dạy đi con đường của Ngài là phục vụ ý Cha trên trời, và nhìn thấy trước mất mạng đấy vẫn dân thần. Rồi Ngài nói tiếp thì sau 3 ngày thôi con người bị giết chết sẽ sống lại. Có nghĩa là qua đau khổ Ngài tiến vào vinh quang vĩnh cửu. Như vậy muốn làm lớn như Thầy Giêsu thì ai cũng phải thấy trước ba điều này: thấy bóng thập giá phía trước đang đợi mình, thấy phải đặt quyền lợi của người khác hơn quyền lợi của mình. Và thấy Chúa Giêsu ôm đứa trẻ, Chúa bảo đón nhận, thì mình cũng phải sống tinh thần trẻ thơ. Trở lại điều thấy thứ nhất, trên đường phục vụ không phải luôn luôn nghe chim kêu vượn hót hoa nở, mà là thấy bóng tẩm giá đang chờ mình phía trước. Cái chết đau thương của Chúa Giêsu không phải là một sự bất ngờ do tai nạn nghề nghiệp gây ra, cũng không phải là tự tạo ra đau khổ để đùa giỡn với tử thần. Cái chết đó không thất bại, bởi vì Đức Giêsu ý thức về cái chết đau khổ của Ngài. Ý thức thứ nhất là Ngài cho phép sự dữ nó xảy đến. Ngài muốn như vậy để Ngài tỏ ra sự tùng phục cha Ngài, khác với Adam ngày xưa không tùng phục. Từ Do Thái chương 2 câu 18 nói Ngài đã phải trải qua đau khổ để học biết thế nào là vâng phục. Và khi đã trở nên con người thập toàn, Ngài có thể chia sẻ, nâng đỡ những ai đang gặp thử thách đau khổ. Bởi thế tinh thần vâng phục của Đức Giêsu con Thiên Chúa đến bất mạng làm Chúa Cha hài lòng và giới thiệu với loài người: đây con ta yêu dấu, đẹp lòng ta mọi đàng, các ngươi hãy nghe lời con của ta. Matthew 17 câu 5. Đúng là sách Huấn Ca chương 2 câu 5 đã nói trước: lửa thử vàng, lò hạ nhục, thử người Chúa yêu. Chúa Giêsu là người được Chúa Cha yêu, đã trải qua đau khổ. Đấy, lửa phải thử vàng, lửa tốt thì phải chứng minh thử vàng mới biết được. Lò hạ nhục, thử người Chúa yêu là thế. Thấy bóng thập giá trước là vì chúng ta biết rằng cả đến ba ngôi Thiên Chúa tuy vốn là đấng toàn năng, Ngài có quyền biến dữ ra lành, biến chết ra sống. Thế mà Đức Giêsu không đi qua con đường tắt là đến vinh quang mà không chịu đau khổ. Do đó ai gặp đau khổ trong đời của mình vì phục vụ tin mừng thì đừng quên lời Kinh Thánh dạy ở Huấn Ca chương 2 câu 6 câu 10 câu 11: hãy tin vào Thiên Chúa thì Người sẽ nâng đỡ con đường con đi. Hãy giữ cho ngay thẳng và trông cậy vào Người. Hãy nhớ lại các thế hệ trước đây, nào có ai tin vào Chúa mà phải hổ thẹn bao giờ đâu, hay có ai bền tâm kính sợ Chúa mà bị Chúa bỏ rơi đâu, hoặc có ai yêu cầu Người mà bị Người khinh rẻ, vì Chúa là đấng nhân từ và hay thương xót, Người tha thứ tội lỗi cho chúng ta và cứu vớt chúng ta trong lúc gặp gian truân. Chính vì Chúa Giêsu phải trải qua đau khổ thì Ngài mới tiến vào vinh quang là thế ấy. Thế bóng thập giá phía trước, điều thứ ba là để biểu lộ tình yêu tuyệt vời. Đức Giêsu nói ở Gioan chương 15 câu 13: không có tình yêu nào cao quý hơn tình yêu của một người liều mạng sống để phục vụ, nhất là phục vụ kẻ tội lỗi, cho nó được sống giống như Thầy Giêsu. Bởi vì Thiên Chúa là tình yêu, Ngài biểu lộ tình yêu bằng cách là lúc nào cũng tặng quà. Trước khi dựng nên loài người thì dựng nên vũ trụ này, cái gì cũng tốt đẹp tặng hết cho con người. Con người phản bội, Ngài hứa tặng ban con một của Ngài. người ta giết con một của Ngài thì Ngài tặng ban Thánh Thần đó. Đó, tình yêu biểu lộ bằng dấu hiệu quà tặng, không thiếu một cái gì, cả vật chất, cả tinh thần, cả Thiên Chúa tặng hết cho chúng ta. Chúng ta đã tặng ai tuyệt đối như vậy chưa? Đó là lý do mình thấy bóng thập giá phía trước mà vẫn lên đường. Điểm thứ hai là phải đặt quyền lợi của người khác trên trước, ưu tiên hơn là quyền lợi của mình. Chúng ta biết những khổ hình của Chúa Giêsu phải chịu ngày thứ sáu kinh hoàng lắm, nhưng chỉ ba ngày sau là sự khổ ấy biến thành chiến thắng, vinh quang phục sinh, vì Đức Giêsu đánh gục hết mọi thần ác, tử thần vội tháo chạy thì không kịp. Nhưng điều làm cho Đức Giêsu đau khổ tủi nhục nhất là khi Ngài bật mí cho các môn đệ biết con người phải bị nộp vào tay người đời, họ sẽ giết chết Ngài. Tin mừng chúng ta mới nghe đấy. Nghe thế lẽ ra các tông đồ phải động viên nhau như ông Thomas đã nói với anh em, cả chúng ta nữa, chúng ta hãy đi với Thầy dù phải chết cùng Thầy. Gioan 11:16, người ta cứ chê ông Thomas là đức tin, nhưng mà không phải. Ông nói là tôi nghe chưa đủ, chưa nhìn, chưa thấy, tôi phải sờ nó, tức là ông muốn rồi tôi vận dụng mọi khả năng để đón nhận Ngài. Thế đứa đó, chính vì con người đã từng vận dụng mọi khả năng đón nhận niềm tin, ông mới có thể thốt lên cái lời. Thì Đức Giêsu nói về Bethania cứu Lazaro, các tông đồ môn đệ khác ngăn cản, thì chính ông là người động viên. Gioan 11:16, cả chúng ta nữa hãy đi với Thầy dù phải chết cùng Thầy. Nhưng trong nhóm các ông không giống như ông Thomas như vậy, lúc nào cũng tranh nhau ai là người làm lớn. Bởi lẽ trong thâm tâm của các ông theo Thầy lúc nào cũng nắm chắc rằng Thầy sẽ diệt đế quốc Rô-ma để đem lại chiến thắng cho đất nước của mình. Lúc đó các ông tha hồ mà chia nhau quyền lính. Thậm chí Đức Giêsu từng có chiến xúc lạc, cái lời nói đầu tiên các ông thưa với Ngài là thưa Thầy, có phải đến lúc Thầy khôi phục quyền Israel không? Đó, Công vụ 1:16, Thầy chết khổ như vậy rồi đi vào vinh quang, mà bây giờ cũng chỉ nghĩ đến Thầy làm như thế để rồi thắng đế quốc Roma, đem dân tộc lên siêu cường, các ông sẽ chia quyền bính. Não trạng của ông theo Thầy như vậy, cho đến lúc đầu không theo Đức Giêsu, bỏ cha mẹ vợ con, ruộng vườn nghề nghiệp, đâu có ai gì đâu, theo để chiếm quyền. Một khi đã có quyền rồi thì không thiếu cái gì ở trên đời này nữa. Chúng ta cứ nhớ, xã hội nào cũng vậy, và thời đại nào cũng vậy, chế độ nào cũng vậy, ai quyền cao chức cả nhất trong nước vẫn là người giàu nhất. Có quyền rồi, muốn bao nhiêu vợ ai dám động đến đâu, muốn bao nhiêu tài sản biến thủ cả ngân quỹ quốc gia ai dám nói tới. Nói tới là người ta sẽ chụp cho cái mũ là chống phá chính quyền nhân dân là chết luôn. Nó có quyền rồi thì tháo mà tung hoành, ai mà chẳng mong quyền là như vậy đấy. Nhưng Đức Giêsu lại càng đau khổ nữa, vì cả ba lần Ngài loan báo tin mừng thì đều lộ ra cái tính tham lam quyền bính để có người hầu hạ mình. Thí dụ như lần thứ nhất Ngài loan báo Ngài phải chết vì tay người đời, ở Luca, ở Marco chương 8 câu 31-33, thì Phêrô kéo Thầy riêng ra cả, Thầy chớ liều như thế đấy, như thế là dại đấy, Thầy phải khôn chứ, Thầy liều mình như vậy là giống chỉ cha trên trời công thương đấy. Đức Giêsu chửi ngay Satan luôn đằng sau, tức là không muốn gian khổ mà đi vinh quang là tư tưởng của ma quỷ, chúa đuổi tư tưởng của thế gian. Rồi đến lần thứ hai mà câu chuyện 9 câu 30-37 hôm nay, Giêsu lại nói Ngài phải chết bởi tay những kẻ gian ác, thì các tông đồ lại cho nhau ai là người lớn, ai là người nhất nhì trong nước của thay đấy. Lúc nào cũng thế đâu, vì Chúa Trời ông Phêrô là Satan rồi, mà lần hai loan báo của đặt lại cũng cái đạo tràng này quyền bình. Rồi lần thứ ba ở Ma-cô chương 10 câu 32 đến câu 40, tức là hai lần loan báo của đặt các tông đồ tranh quyền, Chúa Giêsu đã buồn bực rồi, đã khiến chết rồi. Vậy mà lần thứ ba này ông Giacôbê, ông Gioan tự hào mình là người được Chúa yêu, lại càng mong quyền vĩ thuộc về mình, cho nên hai lần mình tranh nhau không được, thì bây giờ ông ấy nhờ mẹ, mẹ đến năn nỉ với thầy: thầy nhớ hai con tôi, gửi cho thầy cả đấy, nhất nhì trong nước của thầy thì dành cho hai cháu. Đấy, lúc nào cũng vậy thôi. Cho nên cái tội tham quyền bính này nó di căn, tức là nó truyền nhiễm cho đến hết mọi chủ chân trong hội thánh qua mọi thời đại. Và xem ra thời gian càng lâu dài thì cái sự tham ô càng gia tăng và tồn tại cho đến tận thế, khi Đức Giêsu phải rên lên rằng: không biết ngày tôi trở lại trần gian liệu có còn gặp được một niềm tin nào trên mặt đất này không? Luca 18 câu 8. Trừ những người nào nhờ ơn Chúa Giêsu phục sinh mà biết đón nhận lời Chúa dồi dào, cũng chính là đón nhận được dồi dào Chúa Thần, bởi vì lời Chúa là Thánh Thần, Giăng 6:63, thì người ấy mới có thể thay đổi lòng, chí ích kỷ, trở nên người quảng đại và nên tiến dạy người khác như Giacôbê. Sau khi Chúa được vật sâu lại, được ơn Chúa, ông mới lên tiếng dạy các tín hữu như bài đọc chúng ta mới nghe, Giacôbê chương 4 câu 1 đến câu 6. Bởi đâu có chiến tranh, bởi đâu có xung đột giữa anh em, chẳng phải là bởi chính anh em ai cũng ưa khoái lạc, cho nên gây chiến tranh giữa anh em? Thật vậy, anh em muốn mà không có, anh em chém giết nhau, anh em ghen ghét cũng chẳng được cái gì, nên anh em tỏ ra xung đột ẩu đả nhau, gây chiến với nhau. Anh em không có là vì anh em không xin, mà anh em xin không được là vì anh em xin với cả ý để thỏa lòng hưởng cái dục vọng của mình, thỏa mãn cái dục vọng của mình. Ai yêu bên thế gian là người ghét chống lại Thiên Chúa, đó là kẻ kiêu ngạo. Nhưng Chúa chỉ ban ơn cho người khiêm nhường mà thôi. Đạo giặc của mình trước thì là người đứng đầu trong cái vực tranh chấp quyền bính này, nhưng mà khi được ơn Chúa thì thay đổi như vậy. Nên phải có lời khuyên giao đoạn: ai sống được cái lời Thánh Giacôbê khuyên ấy, người đó nói được như Thánh Phaolô ở Galat chương 6 câu 14, câu tôi vui mừng chúng ta mới đọc: ước gì tôi chẳng hãnh diện bất cứ về điều gì ở nơi thế gian này, ngoại trừ thập giá của Chúa Giêsu. Ngài đã bị đóng đinh vào thập giá đối với tôi và đối với thế gian này. Nhìn thấy chiếc bóng thập giá, cái đi con đường Chúa Giêsu, Chúa Giêsu bảo muốn làm lớn phải sống tinh thần trẻ nhỏ. Cũng trong tin mừng Ma-cô chương 9 câu 35-37 chúng ta mới nghe Đức Giêsu dạy: ai muốn làm người đứng đầu thì phải là người rốt hết trong anh em và là người phục vụ mọi người. Thế rồi Ngài đem một em bé đến ôm lấy em vào lòng, rồi Ngài nói với các môn đệ: ai đón nhận em nhỏ này vì danh Thầy là tiếp đón Thầy, mà không phải là tiếp đón Thầy mà tiếp đón đấng sai Thầy. Tiếp đón trẻ nhỏ nghĩa là sao? Trở nên tinh thần trẻ nhỏ nghĩa thế nào? Không phải là thúc nhè, không phải là vòi ăn, không phải là nhớ mẹ, phải biết không? Cái cái lúc ra tục, những đứa khóc nhè, những đứa nhớ mẹ. Ông ấy ông cho bắt đi chở con về để ông ấy ông vào. Giờ về đi. Trời đất ơi. Đấy, trẻ nhỏ đấy vậy. Con em mẹ lớn ở với cha mấy đầu khóc nhè đòi về mẹ đâu. Chỉ có con. Phải không? Về nhà thì cái lâu đài tình ái. Thế mà đòi về nhà. Một đông vui. Đó, trẻ con. Cái kiểu đó là chưa không ước. Chấm đầu. Mà tinh thần trẻ nhỏ mà chưa nói. Các môn để đón nhận đấy. Có năm cái điểm này. Trước nhất là Chúa Giêsu nói sống tinh thần trẻ nhỏ là phải hạ mình phục vụ. Trong bữa tiệc đi, Ngài trở nên như người tôi tớ. Có Ngài nói với các môn đệ, nếu chúng con thấy nhận ra Thầy là Chúa là Thầy mà còn phải hạ mình rửa chân cho anh em, huống chi anh em thì cũng phải rửa chân cho nhau. Để rồi Đức Giêsu làm như thế không phải là mất phẩm giá hay hạ phẩm giá của mình, là cách Chúa dạy chúng ta được Chúa Cha nâng lên hàng quyền thế như Đức Giêsu. Mà Phaolô nói với giáo đoàn Philip chương 2 câu 6 câu 11, Ngài vâng phục cho đến nỗi bất mạng, chết tối nhục. Cuối cùng thì Chúa Cha siêu tôn người và mọi hài trên trời đất nghe danh Giêsu phải phú phục tôn vinh Ngài là Thiên Chúa. Đó, đó là con người tôi tớ của mọi người trở nên tinh thần trẻ nhỏ. Tinh thần trẻ nhỏ và là Đức Giêsu muốn dạy chúng ta sống lời lĩnh vinh 131-130 ngoài cơ bản như trẻ thơ nét mình lòng mẹ. Cha thấy trẻ con nó thích được mẹ ôm ấp, mẹ ôm ấp nó quý hơn là cho nó bánh quà. Để chúng ta cứ thử coi, một đứa bé đang được mẹ ôm ấp, ta đưa bánh quà cho nó cầm ngay, nhưng mà để ta biết nó là nó buông quánh ra không ạ? Chứ mà nó không thích bánh. Trẻ con nào chẳng thích ăn bánh, nhưng mà nó vẫn thích ôm đến mẹ nó. Thích mẹ ấp ủ, thích mẹ gìn giữ nuông chiều, thích lắm. Cho nên cái tinh thần gắn bó lệ thuộc vào cha mẹ của trẻ nhỏ, Chúa muốn chúng ta cũng phải có tinh thần ấy để đối với Chúa. Đừng làm mất cái lòng yêu mến của mình đối với Chúa mà Chúa đã ban cho từ thuở ban đầu, để Chúa phải phàn nàn. Như sách Cải Huyền chương 2 câu 4 câu 5 nói, ta trách ngươi một điều, ngươi đã để làm đánh mất lòng mến của ban đầu. Hãy nhớ lại với cái đi là ngươi đã sa đọa từ đâu và làm lại các việc như thuở ban đầu. Thuở ban đầu tâm hồn trong trắng, dễ thương, dễ dạy, nhưng càng lớn lên xem ra càng sinh nhiều tật xấu làm chúng buồn. Cho nên lệ thuộc vào cha mẹ bao giờ cũng được cha mẹ âu yếm và dịu dưỡng, thì chúng ta cũng vậy. Chúng ta phải lệ thuộc vào Thiên Chúa, Ngài sẽ gìn giữ yêu thương bảo vệ chúng ta hơn cha mẹ trần thế này. Cái tâm tình đó ngày chúng ta còn nhỏ, mỗi lần cha mẹ dắt đến nhà thờ thì thích lắm, không cho đi đâu khóc. Nhưng mà khi lớn lên, nhất là có bồ rồi đấy, vào đi nhà thờ không có được kiện, có không? Nói chuyện bên bồ thủng cả đêm, nó rút bất xét mà không biết gì hết. Còn đến nhà thờ ngồi một chút là bắt đầu thở dài, chai sạc lâu. Trời ơi, bồ nó nói thì nó sao mọt thế, mà đến nhà thờ nghe chỗ nói nó nhức nhối thế. Ồ, thế trong ngày còn nhỏ thì đến nhà thờ đi học giáo lý cũng siêng lắm, mà lớn lên thì bắt đầu lười, đấy là mất cái lòng mến thuộc ban đầu. Chúng ta biết vua nước Pháp nổi tiếng nhất là Napoleon, trận nào ông cũng thắng kẻ thù bách chiến bách thắng, tức là vinh quang lắm. Có lần người ta hỏi vua, trong đời vua cái cảm tưởng nào là vua thích thú nhất? Tướng đàn ngài sẽ nói thích thú nhất là không có kẻ thù nào hại được ta, ta lên đường là chúng ta phải bị diệt. Đáng lẽ ông phải nói như vậy chứ. Thế mà ông nói là nếu hỏi tôi cái cảm tưởng nào, cái tâm tình nào tôi thích nhất, đó là lúc tôi rước lễ lần đầu. Nó có điều cách chính với các bạn, cái điều là tôi thích nhất, cảm động nhất, gây hứng thú nhất, tôi mơ ước đó tồn tại, đó là lúc tôi được rước lễ lần đầu. Sao bây giờ lớn lên rồi quay thường được đi lễ đó, thế nên đi ra đó mà chưa bảo ta trách ngươi vì ngươi đã làm mất cái lòng mến thuộc ban đầu là như vậy, mất cái tinh thần trẻ nhỏ. Tinh thần trẻ nhỏ tiếp theo là thư Phaolô gửi giáo đoàn Galat chương 4 nói rằng trong gia đình cha mẹ lo tất cả cho con cái, sắm sửa cái gì cũng là để vì con cái, nhưng con cái muốn dùng cái gì phải hỏi ý kiến cha mẹ. Không phải thấy mẹ đi chợ về có túi kẹo có bánh mà xô đại vồ, mà phải hỏi con có được ăn hay không, bao giờ con được, phải hỏi chứ, chứ hốt mà xô vào mà lấy là ăn cái tát này. Mặc dù mẹ mua bánh mua kẹo về cho con, nó phải hỏi, phải lệ thuộc như vậy, tinh thần trẻ mà, đó là giáo dục. Thế thì chúng ta cũng vậy, chúng ta làm từ cảm nghĩ, lời nói, việc làm, chúng ta hãy cầu nguyện, xin Chúa cho con có nên nói điều này không, xin Chúa hướng dẫn con nên làm cái điều này không, hỏi. Đó là tinh thần trẻ nhỏ lệ thuộc vào Thiên Chúa, như con nít nó lệ thuộc vào cha mẹ. Rồi điểm nữa là ở Matthew chương 14:21, trẻ nhỏ không được ai quan tâm. Bữa ăn người ta để ý đến các ông, chứ còn đàn bà con nít thì không đáng kể. Đàn bà con nít bị coi thường, dễ nhận ra nhất là vào bàn bữa tiệc, người ta mời các ông lên bàn tiệc cao, còn các bà bế con thì ngồi đâu cũng được. Đấy, tức là cái tuổi trẻ không có đòi người ta phải chú ý đến mình, chẳng đòi người ta phải công kích mình. Bảo sao biết vậy, cho gì cảm ơn điều đó, đó trẻ nhỏ như vậy. Cho nên kẻ nào tỏ uy quyền, tỏ uy danh để tranh quyền chiếm lợi thì tôi ra câu bê hôm nay chúng ta mới đọc ở chương 4 câu 10, Thiên Chúa chống lại những kẻ tự tôn, ngài chỉ ban ơn cho những người tự khiêm tốn hạ mình xuống mà thôi. Điểm nữa, tinh thần trẻ nhỏ ở Phaolô nói với giáo đoàn Corinto thứ nhất chương 14:20, anh em có ác, có bất hòa thì như con nít thôi. Trẻ con chơi với nhau tất yếu không tránh được sự gây gổ, đánh nhau phải khóc bù lu bù la, phải chạy đến cao ôm cao bà. Nên một chút xíu nữa để chơi với nhau đó. Cho nên Phaolô bảo có ác thì như con nít thôi, có bất hòa như trẻ con là vậy, giận nhau một tí xong rồi trách nhau, miệng ra cười là hết. Không, nên ta thấy chúng con có một cái đức tính đặc biệt ban đa là đứa nào cũng trách mình là cười, con kia là cười nhiều nhất. Nên cười nhiều có Chúa ở cùng, phải dấu hiệu Chúa ở cùng. Plato nói là con người là con vật biết cười đấy, người mà không biết cười thì không phải là người. Cười vui lên đó, hớn hở, không có mặt đưa đám đâu, người ta chọc ghẹo mình, thấy không? Bobby chọc ghẹo mình, cứ tách miệng ra cười, thì người ta quên. Chứ còn mình cứ sững cồ lên mà khóc ra lối, người ta còn khoái. Như có cái sống tinh thần chả có chấp nhận gì, chả có để tâm thủ án giận ghét gì cả. Thế nên thấy cho cô bé nói là anh em mày đến gần Thiên Chúa thì ma quỷ nó sẽ chạy xa em. Điểm sau cùng con nít là tinh thần thăng tiến. Bản tính, bản năng của con nít muốn là người lớn, đúng không? Muốn học giỏi để biết nhiều điều như người lớn, là thăng tiến. Cái tinh thần thăng tiến đó Phaolô nói với giáo bản Corinto ở thứ nhất chương 13 câu 11 đấy. Khi tôi còn nhỏ, tôi nói năng như trẻ nhỏ, tôi hiểu biết như trẻ nhỏ. Nhưng khi tôi thành người lớn, người trưởng thành, tôi loại trừ những cái gì là trẻ nhỏ. Có nghĩa là sao? Trẻ nhỏ nó nói, nó không hiểu gì cả, nó cứ nói, sau nó cứ hiểu. Dạy nó là nói về, dạy nó tục là nó tục. Mà dạy nó lời Chúa là sao nó cứ nói lời Chúa. Đó, nó dạy nó, nó nói, nó không hiểu đâu, sau nó cứ hiểu. Còn người lớn, người trưởng thành phải ngược lại. Trước khi nói thì phải suy nghĩ đã, suy nghĩ hiểu đã, sau đó mới nói. Suy nghĩ hiểu mới nói. Như thế mới là người trưởng thành. Chứ đừng giữ những con nít nói chẳng hiểu gì, nói bừa đi, sao mà thoát ra khỏi đấy, sự cửa dạy con nít. Phải trương tay chứ. Cho nên ai sống tự hạ cái tinh thần trẻ nhỏ như Chúa Giêsu để phục vụ là sống cái tinh thần trẻ thơ. Người như thế là người yêu nhân loại, yêu Chúa thật. Người có tình yêu thì tập hợp rất nhiều người về trong Chúa. Dần viên đây chẳng phải là người có bằng cấp cao, chẳng có địa vị lớn, nhưng nói một câu cả thế giới này phải ngưỡng mộ, phải học. Ông nói thế giới sẽ thuộc về tay ai biết yêu mình. Cứ yêu mến Chúa, yêu mến đồng loại như Chúa dạy thì tập hợp được rất là nhiều người, và như thế mới thực là người cao cả, giống như thầy Giêsu. Ngài vốn dĩ là vua, chính các vua là lớn nhất. Để tất kể chuyện vào ngày bánh chung, ai cũng mong được vào thiên đàng trước, sẵn sàng đến cửa trời. Thì Chúa đứng cửa thượng, Chúa đón xem ai là người công chính, ai là người giống Chúa, thì Chúa đón vào thiên đàng. Thì đầu tiên cái ông đội mũ cạp cuống, cầm gậy đầu lên, ông gì đó, ông nhớ hoàng á, phải không? Đội mũ gầu nè, tổng giám mục Hồng Y đó, đội cầm gậy nè, à, quay đó. Đến chùa, người là ai? Dạ, con là Hồng Y. Hồng Y này, đứng đây đây, ông xem, chưa được. Một lát nữa, một cây mặc áo trùng đen, đi chân cả nhắc đến, tay tặng quấn lên cánh. Người là ai? Đất con là cha sợ, bây giờ mới về hưu, cha sợ, được anh, không được chung. Cho một lát nữa, một ông đi giày tây, mặt con lê, thắt cao mắt đấy. Người là ai? Là tổng thống nước Mỹ, nhất thế giới này. À, biết mặt, đứng này. Chưa được chung, khổ gì. Được chút xíu nữa sau đó, ông cụ già trong tay. Người là ai? Dạ, con là con nít này. Chú chú chú, con nít cái chỗ này, cụ già mà con nít. Cái quái phóng lớn này, chú bảo đứng bên cạnh đằng, đừng có học. Cho nên thế là con nít cái lúc đằng cười rúi. Thế là bảo cái cạnh thôi. Đó là Chúa dạy chúng ta sớm tinh thần trẻ nhỏ, được Chúa nâng lên, Chúa tôn vinh là cái ấy.